ตายแล้วคือจึงตายอย่างติดตกครับบางตามพระทำทุกข์เวลาหลับใจทำทุกข์ซื้อบาปไม่เศร้าหรอกผู้ใหญ่ตื่นตายจึงตายจำยึดเสือบางตามพระทำทุกข์ทำทุกข์ซื้อบาปไม่เศร้าหรอกตึกปักใหญ่จึงตายใหญ่แค่không có sự quốc ích quốc ích là phiền não quốc ích là khổ tâm Đức Phật dạy không có sự quốc ích tiếng Bali tiếng Hàn của Ấn Độ là Asoka tiếng Ấn Độ là Asoka Hàn ngữ tiếng Ấn Độ Asoka đó có thể chiết cái chữ đó ra làm hai để giải cho dễ hiểu hơn tiếng Ấn Độ tiếng thời xưa Đức Phật cái chữ A có nghĩa tiếng Việt Nam là không sô căm có nghĩa là thấp xuống có nghĩa là cái tâm khô héo có nghĩa là ưu phiền như vậy chữ A chữ sô căm giáp lại là không ưu phiền không bị tâm khô héo phải không nó chiết ra làm hai vậy đó cái tâm mà quốc ích á Đức Phật ví dường như cái tâm nó bị ghim vào một mũi tên đó. Khi mà chúng ta quốc ích á đó cũng như Đức Phật ví như cái tâm mình bị ghim cái mũi tên vô đó thì phải nói như vậy đó chứ không thành ra hai cái chữ A số căm đó là chữ A với chữ số căm của Ấn Độ chữ A là không số căm là quốc ích như vậy là không quốc ích tâm không quốc ích đó là tâm không ưu phiền là tâm không khô héo là tâm không bị mũi tên ghim mình quốc ích cái tâm mình nó như khô héo kìa đó chữ Asoka đó còn có một nghĩa khác nữa chữ Ấn Độ đó mà dịch nghĩa tiếng chúng ta đó là vắng lặng sự quốc ích nó Asoka là không quốc ích như vậy là vắng lặng cái sự quốc ích nó vắng lặng vắng lặng sự ưu phiền vắng lặng sự bất tích vắng lặng sự buồn rầu nghe thấy không nên cái thạng ngữ chữ Asoka có nghĩa cuối cùng là vô ưu tiếng Việt tiếng Phạm chúng ta vô ưu là không còn phiền não đó tôi nói như vậy là chữ vô ưu là không còn phiền não thấy không như vậy khi mà chúng ta không có sự quốc ích đó là chúng ta thấy được cái niết bàn dễ gì không đâu có dễ quý vị tâm quý vị làm sao mà không có quốc ích đó thấy được niết bàn tóm lại là tâm chúng ta không bị phiền não ngự trị là cái phiền não tôi nói quý vị nghe hoài là tham sân si đó cái chữ tham sân si đó phiền não thì nhiều lắm nhưng mà Đức Phật gom lại ở trong cái sự tham sân si thấy không chúng ta nên hiểu cái sự quốc ích về hai phương diện phải hiểu cái sự quốc ích về hai cái phương diện một vật gì làm tâm người bị quốc ích nào là cái chuyện gì cái việc gì mà làm cho cái tâm chúng ta quốc ích là nói bực tức ưu phiền một điều thứ hai là tại sao tâm đắc được niết bàn không có quốc ích mà sau khi cái tâm của chúng ta đặt được cái niết bàn rồi nó không có quốc ích chúng ta phải hiểu hai điều làm người á không ai chạy khỏi sự quốc ích có nhiều nguyên nhân làm cho tâm quốc ích theo câu Phật ngôn dạy trong tháp cứu kinh đó làm người thì không ai chạy khỏi cái quốc ích đó đâu mà có cái nhiều nguyên nhân nó làm cho cái tâm quốc ích mà trong cái Phật ngôn là lời Phật dạy trong cái tháp cứu kinh đó tôi nói với vị là Đức Phật thường khi dạy cái gì đó ngài đọc một câu kệ rồi ngài mới khắc nghĩa Đức Phật các nghĩa câu kệ đó câu kệ Đức Phật nói như vậy tê ma tố cha ya ti so cố tê ma tố cha ya tê ba yam tê ma tố vi pa mô ta sa na ti so cố cu tô ba yam tiếng Ấn Độ cái đó là lại Phật nói hồi xưa như vậy lời Phật dạy có nghĩa là thương yêu sanh ra quốc ích quý vị nghe cái kỳ Phật nói không thương yêu thì nó sanh ra quốc ích à hồi nãy tôi đã nói gì rồi giảng sư cho nhiều thể coi. Thương yêu sanh ra quốc tích, thương yêu sanh ra lo sợ. Tại sao vậy? Sợ mất chứ, vì mình thương quá mà, hiểu không? Sanh ra lo sợ rồi. Dứt được thương yêu thì sự quốc tích lo sợ không còn nữa. Tôi thật nói trong câu kệ này. Ý câu Phật ngôn này dạy rằng người bị quốc tích hành hạ là do nơi sự thương yêu. Mà Phật nói thêm, sự thương yêu càng nhiều, càng to thì sự quốc tích càng lớn, càng sâu đậm. Theo Phật nói, sự thương yêu ví như thủy triều, càng lên cao thì mọi vật nổi lên cao. Đức Phật nói ví như cái nước biển á, lên cao thì cái đồ vật nó lên theo cao. Sự thương yêu ví vậy đó. Tâm thương yêu nhiều thì khổ lại cao. Mà Đức Phật nói tâm mình thương yêu nhiều chừng nào thì khổ lại cao chừng ấy. Khi tâm yêu thương vật gì mà vật ấy bị mất, khi thất vọng thì có quốc tích. Mà Đức Phật nói khi mình thất vọng thì có quốc tích. Khi không còn thương yêu thì làm gì có bức ích hay thất vọng. Là Đức Phật dạy khi mà mình không còn thương yêu thì đâu có cái gì là bức ích mà thất vọng. Quý vị nghe cho kỹ bài Phật nói. Quý vị cũng từng biết trước sự sanh tử biệt ly á, mà chết rồi, là cảnh rất nỗi đau khổ mà chúng ta ai ai cũng phải trải qua, hoặc nhiều hay ít. Vậy chúng ta ai ai cũng nhận thức cái khổ ấy, và chắc chắn rằng ngày nào đây ta phải còn gặp cảnh ấy nữa. Chúng ta sinh ra làm người là phải có một ngày phải ra đi. Như vậy cái cảnh đó chúng ta sẽ biết sự chắc thật không thể nào khỏi là ta phải bỏ thân này ra đi với nghiệp mà ta đã làm. Một ngày nào đó ta bỏ cái thân này ra đi, mà đi với cái gì? Không ai đi theo đâu, mà không đem được cái nhà đi, chiếc xe hơi đi, cái chiếc cà rá học xà cũng có đi được, cái gì cũng đi được, đi với cái nghiệp mà chúng ta làm. Thành ra đó, chúng ta phải biết cái đó, chúng ta phải tạo cái thiện nghiệp là cái vốn liếng để ra đi đó, mà chúng ta tạo ác nghiệp thì ác nghiệp nó đi theo, mà tạo thiện nghiệp là thiện nghiệp đi theo, như bóng với hình thì Phật ví, chúng ta không đem cái gì đi được hết rồi. Thấy không? Nhớ cho ta. Mặc dù ta giàu sang quyền chức, có nhiều thế lực, anh em vợ con, thân bằng biến thuộc, bạn bè, những người đó không làm sao cho ta ở lại được, mặc dù họ rất thương tiếc ta. Thấy không? Vợ chồng con cái, cha mẹ, thân bằng biến thuộc, anh em rất thương tiếc, cũng không làm để chúng ta ở lại được. Nên nhớ, Đức Phật nhận rõ sự quốc ích là tai hại khủng khiếp mà chúng sanh còn trong tam giới không sao tránh khỏi. Vì vậy, Đức Phật dạy không nên để cho sự quốc ích ngự trị lòng mình. Mà Đức Phật thấy cái tai hại của sự quốc ích là khủng khiếp lắm, ghê sợ lắm. Quốc ích là cái bằng bực tức, buồn, giận kia nè. Thành ra Đức Phật nói đừng để cho cái sự quốc ích ngự trị trong cái tâm. Đức Phật có dạy hai phương pháp ngăn ngừa và diệt trừ sự quốc ích. Đức Phật dạy hai cái phương pháp để ngăn ngừa, để diệt bỏ sự quốc ích. Một, hằng niệm về sự chết. Đức Phật dạy niệm về cái chết. Chúng ta chúng sanh thì sợ chết lắm, nghe nói tới chết không muốn nghe, mà hỏi coi chúng ta có chạy khỏi được không? Không có chạy khỏi, dễ sợ gì? Đức Phật dạy niệm cái chết. Đức Phật dạy rằng tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, Satanam Maraduva, chắc chắn là chúng sanh sanh phải chết. Cái tiếng đó dịch ra như vậy: Satta tiếng Phạn là chúng sanh, Marana là chết, Duvam là chắc chắn. Nó tôi thân thiết cái chữ Ấn Độ ra cho quý vị nghe. Như vậy Đức Phật nói chắc chắn là chúng sanh phải chết, đâu có ai chạy khỏi được. Vậy sợ cái gì? Không nên sợ. Đức Phật kêu niệm, phải niệm cái đó. Chi hi tám a du văn, tất cả các pháp hành đều vô thường. Xin lỗi, sanh mạng của chúng sanh không bền vững. Chi hi tâm là sanh mạng, tiếp hạng gì thế? Bạn thấy không? chi cái tâm là sanh mạng, a tu quâm là thân bền vững. Cái sanh mạng của chúng sanh này không có bền vững, thực phải nói. Sập tê sang xa ra anicca, tất cả các pháp hành đều vô thường. Sập tê là tất cả, dịch ra tiếng Việt. Sang xa ra là hành, anicca là vô thường. Quý vị nghe pháp hoài chỗ này chỗ nào, hành là gì? Hành là quý vị nên nhớ cái gì sẽ sanh ra đó. Đức Phật kêu bằng hành, bất kỳ cái gì sanh ra đều là hành. Chữ hành nói chung cho là cái gì sanh ở thế gian này, cái gì có trên thế gian này là hành. Nhớ chữ hành đó. Ha, nhớ chữ đó cho kỹ. Khó hiểu chữ đó lắm, nhiều người học Phật cũng khó hiểu chữ đó. Mà tôi nói như vậy, hành là cái gì sanh ra, cái gì có ở trên thế gian này đều kêu bằng hành. Thành ra sattê sankhara anicca, sattê là tất cả, sankhara là hành, là cái gì mà có trên thế gian này là anicca, là vô thường. Thấy không? Thành ra nó phải tiêu diệt. Rattincha divasa appamatta hota, có nghĩa là tất cả các pháp hành không bền vững, hành thay đổi từng giờ phút, vậy các người không nên dễ vui. Đức Phật dạy các pháp hành là nói cái gì có trong thế gian này, cái gì sanh ra nãy tôi nói đó. Đức Phật nói nghĩa là nó không bền vững, nó đổi từng giờ phút đó, vậy không nên dễ vui. Đức Phật nhắc dễ vui là đừng có nghĩa là khinh thường nó, đừng có bỏ qua nó, phải hiểu nó. Thấy không? Đó. Cái đó là Đức Phật kêu niệm về cái sự chết. Chúng ta phải nhớ mà một ngày nào đó nó như vậy đó. Điều thứ hai, theo lời Đức Phật dạy là Adu Quam Chi Qua Tập, đời sống không bền vững chắc chắn. Đó, cái đời sống của chúng ta không bền vững. Bây giờ Chi Vi Tâm là đời sống đó, Adu Quam là không bền vững. Đức Phật nói Du Quam Marana, sự chết rất chắc chắn, không ai chạy khỏi. Du Quam là chắc chắn, Maranam là sự chết là chắc chắn, không ai chạy khỏi được. Avasam Maya Maritabam, ta chắc phải chết. Đức Phật kêu phải nhớ. Nghĩa là ta chắc phải chết. Bởi vì chúng ta đâu có chạy khỏi, mà chúng ta quên chết, quên già để thường ngày, quên hết. Thành ra chúng ta mới dám làm bậy làm bạ nè, bị quên chết quên già nè, dám nói bậy, dám làm bậy, tưởng đâu là mình sống như là một cái trái đất này cả hàng triệu năm, quên cái đó đi. Marana pariyosanam ne chivitam, đời sống của ta có tự chết là nơi cuối cùng. Ha, để mà nói đời sống của chúng ta, chúng sanh này có tự chết là nơi cuối cùng. Chivitam ne wa aniyatam, đời sống thật là không bền vững. Đức Phật kêu chúng ta phải nhớ và phải nghĩ tới cái đó mới chúng ta bớt được cái lòng tham sân si. Chúng ta không nghĩ cái đó là chúng ta không có sợ gì hết. Muốn cái tâm đó, Đức Phật dạy cái tâm mà, muốn cái tâm cho nó yên lặng, nó không quốc ức, phải nghĩ tới cái đó. Thế bây giờ tôi nói Đức Phật dạy cái tâm kỹ lắm. Maranam Niyatam, cái chết thật bền vững. Đức Phật nói Maranam là chết đó, Niyatam là bền vững. Ý nói cái chết không hề thay đổi, nó phải đến với ta. Thế gian có ai thay đổi cái chết được không? Đâu có. Ông bác sĩ, ông giỏi mổ xẻ, nổi tim cho quý vị nữa, mà ông bác sĩ đó chút nữa cũng chết rồi ha. Đó. Bây giờ Đức Phật nói từ xưa này, cái chết không hề thay đổi. Đức Phật có dạy người nên niệm thêm 8 điều nữa. Đức Phật dạy chúng ta niệm thêm 8 điều. Một, sự chết ví như đau thủ thủ đã đưa đau lên và chịch hạ xuống nơi cổ ta. Đức Phật nói sự chết giống như đau thủ thủ. Thời xưa mà người ta bắt tội, mấy người làm tội để vua chúa để đem ra chém đầu này kia đó, thì người chém đầu theo lệnh vua là đau thủ thủ đó. Đức Phật nói cái sự chết như là đau thủ thủ, nó kề lên cái dao, nó kề lên cổ mình. Cái sự chết Đức Phật nghĩ phải, chúng ta phải nghĩ như vậy đó, là nè, cái sự chết nó kề như cái dao nó cổ hàng ngày. Hai, sự chết của con người như tay nắm mọc từ dưới đất lên. Ý nói khi tay nắm mọc ở dưới đất lên thì thế nào trên đầu nó cũng có dính đất. Ví như con người khi vừa tưởng thai vào lòng mẹ thì cái chết dính liền theo. Đức Phật nói cái chết là cũng như cái tai nấm á, nấm mình ăn nó mọc ở dưới đất lên, thấy không? Thật nó nấm mà nó lội dưới đất lên là trên đầu nấm nó phải có đất rồi, tất nhiên nó phải có. Thật dí cái sự chết con người như là hồi mình đầu thai trong lòng mẹ nó lại sống á, nhưng mà cái chết nó theo liền chỗ đó. Bây giờ Đức Phật nó có sanh là có diệt là vậy đó, mà mình đâu có biết. Điều thứ ba, sự chết dí như mặt trời. Nghe cho kỹ, Đức Phật nói mặt trời mọc ở hướng đông chắc chắn phải lặn về hướng tây. Nói cái mặt trời Đức Phật dí này về sự chết, mặt trời nó dí, mặt trời nó mọc hướng đông nó phải lặn về hướng tây. Từ cổ chí kim không bao giờ mặt trời lặn về hướng khác, mà cũng không bao giờ không lặn. À, Đức Phật nói hay không? Mặt trời mọc hướng đông về hướng tây, lặn về hướng tây, mà từ cổ chí kim Đức Phật nên mặt trời nó không bao giờ không lặn, hay nó mọc lên nó phải lặn, là sanh rồi thì phải diệt đó, là sanh rồi là phải chết. Đời người cũng vậy, không bao giờ không chết. Hễ đã sanh vào bào thai là tử thần đã kề liền vào cổ rồi. À, sanh trong bào thai mẹ thì sanh, nhưng mà cái chết nó kề theo là sanh diệt. Điều thứ tư, thân này là cái ổ của các thứ vi trùng và các chứng bệnh. Quý vị có hay không? 2500 năm về trước đâu có khoa học, đâu có bác sĩ, mà Đức Phật nói cái thân của chúng ta là cái ổ vi trùng á. Đức Phật thấy hết hơn một vị bác sĩ. Cái thân của con người Đức Phật mới ví là cái ổ vi trùng đủ chứng bệnh. Đức Phật nói như vậy chúng ta sống nổi không? Giỏi lắm 100 năm đây phải không? Rồi cái vi trùng nó phải ăn gan ăn ruột cũng chết. Đức Phật nói 2500 năm giỏi bác sĩ nói cái thân này là cái ổ vi trùng đủ các chứng bệnh. Từ thứ năm, thân này thường bị biến đổi từng giờ phút theo thời gian mà chúng sanh không biết. Đức Phật nói cái thân nó thường biến đổi từng giờ phút mà. Cái thân mình nó biến đổi từ giờ phút theo thời gian mà chúng sanh không biết. Chúng ta quên già, mà khi soi gương thấy già, còn đi kêu bác sĩ kéo cái da mà chân thì nhận cho nó già. Tới vậy á. Điều thứ sáu, thân này không có nơi nào gọi là nương tựa để tránh khỏi tai tử thần được. Đức Phật nó có cái thân này đó là không có chỗ nào nương tựa để tránh khỏi cái tai tử thần, không bao giờ tránh được. Điều thứ bảy, thân này ta chấp là của ta, nhưng ta không thể nhất định thời giờ mà ta phải chết và chỗ ta chết được. Thường ngày mình chấp nó cái thân này của mình, mà Đức Phật nói mình đâu có thể định thì giờ chết của mình được, mà mình đâu có định cái chỗ chết của mình được. Nếu mà của mình thiệt nó nè, ta muốn chết giờ đó ngày đó ha, ta muốn chết chỗ đó. Nếu mà nó cái thân này thiệt của mình thì mình nói nó nè, để ta ăn nha, ta chưa muốn đi đâu ha, mà ta muốn đi chỗ giờ chỗ đó, chết chỗ đó, đâu có nói được. Thành ra cái thân này thật là không phải của mình đó. Thành ra tôi nhắc quý vị hoài, Đức Phật kêu chúng ta tu để đi tìm kiếm một ông chủ thiệt tình á. Cái ông chủ thiệt tình á, cái ông đó đó. Còn cái này là tạm bợ thôi. Chúng ta ở trong cái nhà này, cái thân là ở trong cái nhà tạm. Nếu của chúng ta thật thì chúng ta nói được, mà Đức Phật nói thế không? Thân này ta chắc là của ta, nhưng ta không thể nhất định thời giờ mà ta phải chết và chỗ ta chết. Đâu nhất định được. Điều thứ 8, đời sống của con người chỉ trong một sát na thôi. Ý nói đời sống của người rất ngắn, một sát na là ngắn đó. Một sát na nó còn ngắn hơn một cái nháy mắt. Mình nháy mắt á. Đức Phật nói cái đời sống nó ngắn như một sát na thôi. Ý nói không còn thở là không còn sát thân này, phải không? Cái thở mà không có cái chết. Đó, Đức Phật cũng nói như vậy. Đức Phật kêu chúng ta phải gán niệm thêm tám điều, phải nhớ tám điều này để đánh thức cái tâm. Tại sao vậy quý vị? Tại sao Đức Phật dạy chết vậy? Tại sao không dạy sống mà dạy chết? Nếu dạy sống á, cái tâm quý vị giữ bao nhiêu đó nghe không? Chưa đủ đâu, nó giữ hơn nữa. Nghe cho kỹ, nghe cái này cho kỹ. Dạy sống là quý vị giữ chưa đủ đâu, giữ hơn cái này nữa. Bởi vậy mới dạy chết á, để cái tâm nó hiền lại đi. Nghe cho kỹ nha quý vị, nghe pháp nghe cho kỹ một câu này thôi. Nếu quý vị thức tỉnh một câu này thôi là quý vị hiểu được cái pháp Đức Phật muốn nói. Có nhiều người hỏi sao Đức Phật không dạy gì, không dạy dạy chết không, sống không dạy, sống thì giữ dây chằng rồi mà dạy sống nữa đó, không biết giữ bằng cái gì nữa. Thì bây giờ muốn cho nó khỏi giữ phải dạy chết chứ. Mà bây giờ nói Mấy ai già chết chỉ sợ, sợ có chết khỏi không?
Đó.
Thấy không? Sợ gì? Nếu chúng ta hiểu được cái đó, hiểu được cái lời Phật dạy, khi chúng ta lâm chung, chúng ta đi với cái lòng tự tại, đi với sự không có quốc ích, không có sự sợ hãi. Vì nên nhớ như vậy đó. Đức Phật là đấng cao thượng hơn tất cả bậc trí tuệ, Ngài thường dạy chúng sanh cái nhân sanh ra quả, để chúng sanh tránh cái nhân đừng cho phá quả. Đó, Đức Phật là thường dạy cho chúng sanh biết cái nhân đó thì nó sanh ra quả, là chúng ta làm cái gì đó thì nó sanh ra cái quả đó, phải không? Thường mình Đức Phật dạy là để chúng ta tránh cái nhân đó, đừng làm cái nhân đó để đừng có sanh ra cái quả. Ngài dạy khi bị quả nên bỏ. Đức Phật dạy khi mà mình có cái bị cái quả gì đó phải bỏ, không nên mến tiếc tham mê quả ấy, mặc dầu là quả ngon. Đó, quả ngon là gì? Cũng như cái gì sanh ra giàu sang, Đức Phật nói phải bỏ. Tại sao vậy? Thì cái gì theo đó nó khổ á. Quả ngon Đức Phật còn nói kêu bỏ nữa, thấy không? Tóm lại Đức Phật dạy ngăn cái nhân và bỏ cái quả. Đó, Đức Phật nên ngăn cái nhân là đừng có làm cái chuyện gì mà trái, đừng làm ác, ngăn cái nhân. Nếu làm ác thì cái nhân ác nó sanh ra cái quả ác, phải không? Thì Đức Phật kêu ngăn cái nhân, mà Đức Phật dạy bỏ cái quả, mà khi có quả rồi Đức Phật còn kêu bỏ nữa. Quý vị có nghe trái tai nói Đức Phật dạy ngăn cái nhân thì phải rồi, còn có quả mới kêu bỏ. Thường ngày Đức Phật dạy chúng ta bố thí phải bỏ cái quả đó, không? Quý vị có tiền giàu sang, quý vị đem đi giúp người nghèo, đó là bỏ cái quả đó. Hiểu được chưa? Quý vị đem bố thí giúp người nghèo đó là quý vị bỏ cái quả đó, phải không? Thấy không? Cũng như Ngài dạy không nên trồng cây, Đức Phật dạy không nên trồng cây. Khi chúng sanh lỡ trồng cái cây rồi, Ngài dạy đốn bỏ. Trồng cây này quý vị nghe kỹ là tạo đó, tạo cái nhân đó, hiểu không? Là cũng như trồng cái cây mà lỡ rồi, lỡ tạo rồi, Đức Phật kêu đốn bỏ. Thọ đốn lắm, trồng rồi thấy trái nó ngon quá, ngọt quá, nghe cho kỹ, thấy không? Hay lỡ cây có trái và trái nó đang hái đó, Ngài dạy quăng trái luôn, không nên dùng nữa. Cái này Đức Phật dí cái cây đó, mà quý vị phải nghe cái chuyện khác, hiểu không? Là quý vị trồng cái nhân đó nó mọc rồi, Đức Phật kêu đốn bỏ. Nghe cho kỹ chỗ này, đừng lấy cái cây cho vị về thấy. Mà đúng rồi, lỡ nó có trái rồi, Đức Phật nói đừng ăn trái nữa, quăng bỏ cái trái luôn. Quý vị nghe cho kỹ cái lời Phật dạy, không nên dùng. Người sở dĩ phải quốc ức ưu phiền vì người vẫn liếm tiếc nhân vật mà mình bị mất đó. Mình quốc ức ưu phiền mà mình liếm tiếc cái nhân vật mà mình bị mất á. Nếu ta không liếm tiếc thì ta không bị quốc ức, tất nhiên không còn khổ, đó là niết bàn, là hạnh phúc. Đức Phật nói mình quốc ức ưu phiền vì mình liếm tiếc, mình bị mất cái gì để mình liếm tiếc cái đó. Thành ra Đức Phật kêu nói nếu không liếm tiếc thì không bị quốc ức, không khổ, là biết bàn, là hạnh phúc. Xin nhắc lại tích của gia đình nọ có 5 người con, à, xin lỗi, có 5 người trong gia đình và cô tớ gái, tất cả là 6 người, không than khóc quốc ức vì thương yêu nên được hạnh phúc. Có hồi xưa Đức Phật còn tại thế, có cái gia đình đó có 5 người với một người đầy tớ, hoặc là 6 người mà không có quốc ức. Quý vị nghe cái tích này, khi Đức Phật ngự tại Kỳ Viên Tỉnh Xá, Đức Phật còn tại thế, có một người đó tên là Kutumbi, người Ấn Độ đó, có con chết, con của anh Kutumbi đã chết. Đức Phật Ngài mới thiết cái túc sanh chuyện, Ngài mới nói cái túc sanh chuyện này cho nghe. Cái anh Kutumbi đó có con chết, than khóc thê thảm lắm, bỏ cả công ăn việc làm. Đức Thế Tôn trông thấy cái duyên lành của người đó nên Ngài mới chữ đến nhà Đức Phật, tới nhà đó. Khi an vị xong đó, Đức Phật mới gọi anh Kutumbi đến và hỏi: ngươi buồn khổ lắm phải không? Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con của đệ tử chết đến nay, đệ tử lấy làm đau khổ không sao kể xiết được. Nè, anh mới trả lời Đức Phật vậy. Đức Phật nói, này Kutumbi, anh tên Kutumbi đó, lẽ cố nhiên của các tháp hữu vi thì có sự tiêu diệt là lẽ thường. Sự tiêu diệt ấy không phải để riêng cho một cá nhân hay một gia đình hoặc một xóm hay một gia tộc nào, mà là của chung của chúng sanh. Khác Đức Phật nói cái sự chết không phải để riêng cho người nào đâu, không phải để riêng cho gia đình nào đâu, ai cũng có cái đó, hiểu không? Kẻ đi trước người đi sau mà, bởi vì kêu ảnh đừng có khổ. Hơn nữa tháp vô sanh bất diệt, người không thể tìm thấy trong vũ trụ này, không có ai có quyền thế gì làm cho chúng sanh còn trong dòng sanh tử luân hồi này khỏi chết được. Đức Phật nói không ai có quyền lực gì mà làm cho chúng sanh ở trong thế gian này khỏi có sanh tử luân hồi được. Thấy không? Quý vị nghe cho kỹ. Tất cả các pháp hành không có một pháp nào bền vững, tất cả chúng sanh đều phải chết là thường như vậy. Lẽ cố nhiên của các pháp hành, nếu có sanh thì có diệt, không sao tránh khỏi được. Nhưng riêng các bậc trí thức không khi nào khóc than khi con chết, bởi nghĩ rằng nó chẳng qua là pháp hành cấu tạo rồi lại phải tiêu diệt, nó hẳn có sự tiêu hoại là lẽ tự nhiên. Đức Phật nói pháp hành, tôi nói quý vị này nhớ nha, chữ đó khó hiểu, không phải quý vị, cái người tu học có cái không hiểu. Hành là cái gì sanh ra, rồi là tiếng là nói chung là hành rồi, cái gì mà có là hành, hiểu không? Thành ra Đức Phật nó hãy có sanh là có gì, không tránh khỏi. Đức Phật chỉ thiết có bao nhiêu thôi, rồi Đức Phật không nói nữa. Dạ anh Kutumbi, ông Kutumbi mới yêu cầu Đức Phật thiết thêm, ngài mới dạy rằng, ông Kutumbi nghe được hiểu rồi, đã có mới yêu cầu Đức Phật thiết thêm. Đức Phật mới nói như vậy. Lúc quá khứ, đức vua Bahamadatta, ông vua đó tên Bahamadatta, chỉ vì tại kinh đô Varanasi ở bên Ấn Độ, Đức Phật nói hồi xưa Đức Bồ Tát sanh trong gia đình Bà La Môn ở gần cửa thành Varanasi đó, nhà ngài chỉ làm ruộng, nhà của Đức Bồ Tát mà sanh ra trong cái gia đình đó, Đức Bồ Tát chỉ đi làm ruộng thôi. Khi đó Đức Bồ Tát mới cưới vợ cho con trai, ngài có vợ rồi ngài có con, thành ra cưới vợ cho con trai cũng dòng Bà La Môn, cũng ở chung một làng đó. Tính tất cả trong gia đình của Đức Bồ Tát đó, có 6 người là Đức Bồ Tát nè, vợ ngài nè, con trai nè, hay là con trai nó cưới vợ có con dâu nữa, 4 rồi nè, rồi con gái nè, rồi một người tớ, một người mà làm công ở trong nhà, 6 người trong nhà đó, quý vị nghe. Đức Bồ Tát á thường dạy người trong nhà như vậy: các ngươi nên giữ thập thiện và tùy sức mình mà bố thí, hãy thọ ngũ giới và chiêm trì thêm bát quan trai giới, hãy có trí nhớ và luôn luôn phải niệm tưởng rằng ta sẽ chết là lẽ dĩ nhiên. Đời sống của con người rất bấp bênh, không vững chắc, đời sống của con người không bảo đảm, mà của cải của ta đã có cũng vậy, cái chết chắc chắn có cho ta. Vậy các ngươi không nên dễ vui, người nhà đều chân theo lời của Bồ Tát, lo niệm tử không hề sao lãng. Nó là có một vị người đó, vị Bồ Tát đã sanh ra có gia đình, có vợ, có con trai, con gái, có dâu, có người ta ở, mà thường ngày dạy mấy người trong nhà là phải thọ trì ngũ giới, bắt quan trai giới, phải niệm tới cái chết, đời sống không bình tĩnh người kia đó, thì các người đã làm theo hết. Đức Phật nói cái tích cho nghe. Ngày nọ nhằm mùa ruộng, Đức Bồ Tát và con trai ra đồng lo cày ruộng. Đức Bồ Tát á thì đi cày, còn con trai thì nó đi gom gác để đốt gần bên một cái gò mối á, ở dưới ruộng hồi xưa nó có đất dung lên con mối nở, thành ra Đức Bồ Tát thì đi cày ruộng, còn thằng con trai thì đi gom gác, con trai mà có vợ nãy nói đó, đi gom gác là nó để gần gò mối nó đốt đi. Ở trong gò mối đó có một con rắn độc, khi bị khói bị đốt gác nó khói, con rắn nó chịu không nổi, nó bò ra cho nó gặp cái người con trai của Đức Bồ Tát mà tương đối mà cắn chết, à, cắn chết thì con trai, cha thì đừng đi cày, con đừng, à, phải không? Khi đó Đức Bồ Tát hay thì con mình chết rồi, ngài không buồn, không than khóc gì hết, mà con lại để nằm dưới một cái tàn cây, mà con, còn ngài vẫn đi cày như thường, vì ngài hiểu được cái đó là có sinh rồi có việc như nói nãy, đi cày như thường. Thì khi đó ngài nghĩ rằng sự thật khi các pháp hành đã cấu tạo ra thì cũng có ngài tan rã là thường, vì ngài nghĩ được cái đó, chúng ta không nghĩ được cái đó, cái pháp hành nó cấu tạo ra thì có ngài tan rã, tôi nói cái hành là cái gì nó có ra nó tan ra, nên dầu ta buồn thương cũng chẳng lợi ích gì, ngài nghĩ như vậy, thấy không? Vật phải chết đã chết rồi, ngài nghĩ vậy đó, vật phải tiêu diệt đã tiêu diệt rồi. Ngài nghĩ tất cả các pháp hành không bền vững là thế, à, ngài nghĩ các pháp hành là tôi nói cái gì sanh ra, cái gì có, nhớ cái câu đó hoài, có hiểu nhất cái câu đó, thì ngài nói nó sanh ra là nó chết. Cái kết quả thảm khốc nhất đời là ta phải dứt bỏ nó, thay vì buồn, ngài nói cái kết quả thảm khốc nhất đời là phải bỏ nó, cái đó mới là thật mà khó, bỏ nó hay là nó bỏ ta, ta không bỏ nó cũng bỏ ta, hiểu được không? Phải không? Không ai tránh khỏi chết. Đức Bồ Tát nghĩ như vậy, thành ra ngài đi cày như thường, bận được con chết để giúp con trồng cây. Trong lúc đó thì Bồ Tát ngài thấy có một anh thanh niên ở một xóm gì, đi ruộng phải đi ra xóm đi làm ruộng, thì thấy một anh thanh niên đó ở chưa cùng một xóm, biết anh thanh niên đó đi ngang qua, Đức Bồ Tát mới nói anh thanh niên đó, nói vậy nè: em ơi, em về nhà phải không? Dạ thưa ông Thải, bị giả chung xóm đó. Thì ta nói, nếu em vui lòng ghé ngang nhà của tôi á, bảo người nhà tôi rằng hôm nay á, đừng đem hai thần cơm, mà đem ra một thần cơm thôi. Quý vị biết rồi phải không? Vì đứa con chết rồi, mỗi lần ở nhà, tới giờ cơm ở nhà đem ruộng hai thần, bây giờ ông dặn nói, cảm nó đi về nhà đó, dùm nói thì cái gì, anh có đem thần. Mỗi ngày trước thì người tới gái là người ở đó đem cơm ra hai thần. Hôm nay em bảo họ phải ra đây cả bốn người. Một lần đem cơm là người ở đem ra thôi, lần này ông Bồ Tát dặn anh phải dùm nói nha. Cả bốn người là cả vợ, ông cả con gái, cả con dâu, cả người tới phải ra bốn người, dặn vậy thôi. Mà phải sửa soạn cho sạch sẽ và phải có tràng qua. Có lấy cái dòng qua thì lại ông dặn người ta về nói vậy đó. Dạ được. Người thanh niên mới trả lời vậy, bây giờ ở dưới sống nha. Người thanh niên đó mới về nói cho người nhà của Đức Bồ Tát hay. Bà vợ Đức Bồ Tát mới hỏi: này em, ai là người nhắn tin này cho qua? Vợ hỏi vậy đó. Thưa bà, ông nhắn về cho bà đó. Thanh niên mới nói vậy. Bà La Môn biết con mình chết rồi. Thì tôi không biết rồi, ông nhắn như vậy là con nó chết rồi. Mặc dầu bà biết thế chăng nữa, bà cũng không than khóc thương tiếc gì cả. À, thấy không? Bởi vì hiểu được cái pháp mà, nhưng không có thương tiếc than khóc gì hết. Bà mới gọi con gái nè, dâu nè, với người tới gái đến bảo hãy tắm rửa cho sạch sẽ, tắm sửa tràn qua cho tinh khiết, và đem theo một thành cơm ra ruộng với bà thôi. Đó, đem con thành cơm. Khi bốn người đó ra đến ruộng đó, thì họ thấy Bồ Tát vẫn đi cày như thường, không có tỏ vẻ bi ai gì hết. Họ đem cơm lại cho ngài dùng, thì ngài cũng ngồi ăn cơm tự nhiên. À, quý vị nghe. Khi ngài dùng cơm xong á, năm người lo chắc củi khô lại để làm quả đài, là ở bên Ấn Độ chết là đã quả tán, ta thiêu, không có như bên Tàu chôn này ta thiêu đốt rồi. Trong khi ấy cũng không ai tỏ vẻ gì buồn tiếc cả, cả bà vợ, cả đứa con gái, cả con dâu, cả người ở, đi đi tu mà biết hiểu được cái chánh pháp rồi, không ai buồn tiếc gì hết, thấy không? Khi làm quả đài xong, họ để thi hài lên đốt lửa. Trong khi ấy cũng không có người nào than khóc, mỗi người ai lo phận sự mấy, người lo kiếm củi lại làm quả đài, người lo để tràn qua gì, lo phận sự rồi đó, thì thôi không có ai than khóc gì hết. Cái lòng trong sạch của năm người đó làm nóng tới Đức Đế Thích, Đế Thích là vua trời á, vì cái lòng trong sạch á, nóng tới trên trời á, tới Đức vua Đế Thích, Đức Vua Thế Thích ấy, ngài lấy làm lạ, không biết cái nguyên nhân gì, tại sao mà nó nóng tới trên trời. Ngài mới dùng thiên nhãn thông để coi, dùng con mắt thần cái vua trời á dọt xuống coi, thì thấy cái câu chuyện của năm người đó vậy đó, là đương tốt thay của một người vậy mà ổng than ổng khóc vậy đó. Thấy thiên nhãn thông mà con mắt trên trời thấy. Ngài mới quyết định phải xuống hỏi rõ coi những người này hành cái phạm hạnh gì mà không bị lị giữa cảnh sanh tử biệt ly này. Ông vua trời một con ngạc nhiên, không biết tu cái hạnh gì mà hay quá, sanh biệt tử ly này không có khóc không gì hết trơn, cả năm người xuống hỏi nó tại sao vậy, cái gì. Ngài liền hiện ra một thầy Bà La Môn. Ngài trên trời ngài hiện thường, Bà La Môn là cái người thường của Ấn Độ xưa đó, hiện cho thầy Bà La Môn đến quả đài và hỏi là các người làm gì đây. Tới cái chỗ mà người ta muốn đốt cái thầy đó, hỏi các người làm gì. Đức Bồ Tát đáp, tôi làm lễ quả tháng, là đốt thi hài, làm lễ quả tháng. Đức Bồ Tát trả lời vậy. Đức Thế Thích hỏi, theo tôi tưởng thì không phải là quả tháng đâu, các người đang chuẩn bị nướng thịt chi vậy mà, hiểu không? Đức Thế Thích nói là không phải làm quả tháng, người ta tôi thấy mấy người đang nướng thịt mà, vì không thấy ai khóc, không thấy gì hết trơn, không thấy gì hết trơn gì đâu, phải quả tán khóc tụt lum rồi. Cái này quả tán gì, vui trời nó chắc là đương nướng thịt gì đó. Đức Bồ Tát đáp, thưa thầy Bà La Môn, chúng tôi không bao giờ biết nói dối, chúng tôi làm lễ quả tán thật. Bồ Tát trả lời Đức Thế Thích, mà đâu có biết vui trời, Bồ Tát đâu có biết, cũng hiểu cho bạn. Nói chúng tôi làm quả tán thật. Đức Thế Thích hỏi, nếu vậy các ngươi làm lễ quả tán người thù của các ngươi phải không? Vậy thì đốt người thù mới là không có khóc phải không? Bởi vì quả tán được quả tán người thù rồi. Thưa thầy, người này không phải là người thù của chúng tôi, mà trái lại là người con chí thân của tôi. Bồ Tát trả lời, người này không phải người thù, người này là con chí thân, là con ruột đó, con của tôi. Nếu là đứa con chí thân của ông, sao không thấy ông than khóc gì cả? Đi thích hỏi, đi thích hiện cái thành Bà La Môn người thường hỏi sao mà không thấy khóc vậy, nếu mà không chí thân sao không thấy khóc. Đức Bồ Tát muốn tỏ rằng sở dĩ mình không than khóc là vì lẽ đã quán tưởng nhiều về cái chết đó. Đức Bồ Tát muốn tỏ cho thấy sở dĩ không than khóc là vì ngài đã quán tưởng nhiều về cái chết, như tôi nói được Phật dạy quán tưởng những đề chết đó, quá tưởng nhiều cái đó, nên ngài mới nói câu kệ. Đức Bồ Tát mới nói câu kệ, thực sự tôi nói kệ này là kinh thật sự trong Tam Tạng của Ấn Độ ra. Đức Bồ Tát đọc câu kệ trả lời Đức Thế Thích như vậy: Uragowa Pacham Chinnam Hitwa Gacchati Santanam Ewam Saire Nihoche Peti Kalakale Sati Daya mano na janati natinam parideva tanta suma etam na gochati tato so tata yagati. Đọc câu kệ đó để trả lời vậy à, Đức Thế Thích vậy đó. Câu kệ đó có nghĩa là một khi rắn, con rắn á đã lột da rồi, nó không còn mến tiếc da cũ. Câu kệ đó, con rắn nó lột da bỏ ra, không có mến tiếc da cũ nó mở. Cũng như con tôi bỏ xác thân này rồi, đi sanh về cảnh giới khác như thế vậy, thì sự than bi lị có cần giải ích gì đâu. Thân của con tôi hôm nay có đem đi đâm, đi chém, hoặc đang đốt đây, nó cũng không biết đau nóng. Cũng như con tôi đã chết rồi, nó còn thiết gì đến quyến thuộc mà thương tiếc khóc than. Vì vậy nên tôi không thương tiếc khóc than quốc ích với con tôi. Nhân thế nào được hay bị quả như thế ấy. Ok, nói như con rắn lột da, nó bỏ da, nó có thương tiếc da thì nó chết rồi. Bây giờ đem lên mầm, đem chém, đem lốt, nó không biết, nó không biết gì. Nó mà tôi đi khóc than chi, hãy nhân cái nào thì cái quả nó như vậy đó. Tôi Bồ Tát đọc ok đó. Thấy không? Đức Thế Thích nghe thế mới dây qua hỏi vợ của Đức Bồ Tát. Bây giờ hỏi bà vợ đó, hỏi bà vợ, thưa bà, còn người chết đây là chi của bà? Bà đáp, người chết đây là con trai yêu quý của tôi. Bà mẹ đáp vậy. Ồ, phàm người cha thì thường có tâm cứng rắn, đó là lòng của người đàn ông, tôi không lấy làm lạ. Còn tâm của người mẹ thì rất là mềm, mà tại sao bà lại không khóc? Nó hỏi à, Đức Thế hỏi bà, bà muốn giải tại sao mà bà không khóc cho Đức Thế Thích nghe, bà mới nói bằng câu kệ, cũng đọc một câu kệ để trả lại Đức Thế Thích. Anadito tata gata nanu nato ito gato yatha gato tatha gato tatha kapari verana deha mano na chanati nati nam pari devatam tasma etam na sochati gato so tataya gati. Nghe bà trả lại bằng câu kệ. Câu kệ đó có nghĩa là con tôi đây, tôi không mời nó từ cảnh giới khác đến, không có mời nó lại anh tự nó đến sân vào nhà tôi, đến khi ra đi khỏi cõi này nó cũng không xin phép tôi. Nó đi nó cũng xin phép, nó lại nó cũng không nói. Một khi nó đến cũng tùy ý nó, một khi nó đi cũng tùy theo ý nó, thì sự than khóc thương tiếc cái tác thân của con tôi đâu có ích lợi gì, hiểu không? Hiểu không? Nó lại nó cũng không có nói, nó đi nó cũng thèm nói, vậy thì thương tiếc nó cái gì? Một khi con tôi bị lửa đốt cháy như thế này mà nó cũng không biết vui hay khổ, thì nó nào có biết sự than khóc bức ức của thân bằng quyến thuộc đâu mà tôi khóc. Nó đốt như vậy nó cũng biết đau, biết nóng như vậy tôi khóc nó cũng đâu có biết, khóc làm gì? Vì lẽ ấy nên tôi không than khóc thương tiếc con tôi. Con người làm nhân nào thì được quả ấy. Cuối cùng nói giống như ông chồng của ta, làm nhân nào thì phải cái quả đó. Vì vậy nghe ha. Đức Thích mới hỏi con gái của Đức Bồ Tát, và bây giờ hỏi người em gái của anh chết rằng, người chết này là chi của cô? Thưa ông, người chết này là anh ruột của tôi. Em gái, lẽ cố nhiên cô là thiếu nữ hằng thương mến anh trai, tại sao cô lại không bi lị giữa cảnh tình cảnh biệt ly như thế này? Đế Thích hỏi. Cô muốn giải lòng cô cho Đế Thích rõ nên nói câu kệ. Em gái. Sacero de kisa sam tapane kintalam siyana timita suhaca nam diyono arati siya deha mano naca nati nati nam pari dewa tam tasma etamna roce mita taso tasa ayati. Trả lời để thích em gái. Câu kể có nghĩa là một khi anh tôi đã chết, dầu tôi có than khóc thì tôi chỉ chắc lấy cái ốm o gầy mòn của tôi, anh tôi cũng chẳng được sự lợi ích gì của sự than khóc của tôi, chỉ tôi là người bị thiệt hại mà thôi. Những sự khổ sở thương mến than khóc của những người đang còn tâm tiền đây, anh tôi cũng không hay biết gì cả. Vì vậy tôi không than khóc làm gì vô ích. Người tạo ra duyên nghiệp thế nào thì sanh theo duyên nghiệp ấy. Đó, thì em đó trả lời vậy đó. Nó than khóc gì? Than khóc đó, anh tôi cũng được lợi ích gì, mà tôi thì than khóc quá buồn quá, nó ốm o gầy mòn, lỗ là tôi đây nè, mà anh tôi đâu có được cái gì. Mà bây giờ những cái người đây nè, thân bằng quyến thuộc cha mẹ anh em ở thảy á, đương khóc á, anh tôi cũng không biết gì nữa, vậy khóc gì? Rồi cuối cùng là nói, tạo ra duyên nghiệp thế nào thì sanh theo duyên nghiệp ấy. Còn nói đi trang cuối cùng là kết luận thành ra là Đức Phật nhắn là cái nghiệp nó theo ta như bóng với hình, phải sợ cái đó hả? Khi Đức Đế Thế hỏi cô em gái của người chết xong mới hỏi đến dâu là vợ.